Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vua chúa trần gian thì có tràn đầy uy quyền, quyền lực trên thần dân của mình. Giàu có vì sự đóng góp của dân chúng và nhiều khi biết đâu còn bóc lột dân chúng. Vua muốn gì có cái đó, sai thần dân của mình đi kiếm về cho mình. Muốn cái gì có thể nói được cái đó, nhưng tự mình lại không làm được gì. Vua nói một lời là thần dân bắt đầu nghe lệnh và làm việc. Nhưng lời của Thiên Chúa khác hẳn. Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và Ngài không cần ai làm gì cho Ngài. Một lời Ngài nói, mọi sự đều có. Một lời Ngài phán, vũ trụ liền có. Một lời Ngài phán, tất cả mọi sự từ không mà trở nên có. Lời của Thiên Chúa đầy uy quyền. Và lời của Thiên Chúa mang lại cho chúng ta chính sự sống. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy, con người của chúng ta có thể đối xử với nhau rất tốt, đặc biệt trong những lúc khốn khổ nhất của cuộc đời, trong những lúc buồn bã nhất của cuộc đời của bà góa thành Na-im khi mất con. Dân làng ai cũng thương xót và mở lời ra để an ủi, nhưng không biết bà có được an ủi không, hay là chỉ được an ủi một phần nào đó. Họ tìm đủ mọi cách trong phương thế của con người để cùng đồng hành với bà. Và cái đồng hành cuối cùng mà họ có thể làm là cùng bà tiện đưa đứa con duy nhất của mình vào phần mộ đời của nó. Thưa quý ông bà, anh chị em, lời của con người nó chỉ giới hạn như thế. Nhưng khi gặp Đức Giêsu Kitô, Ngài mở lời, Ngài ban lời của Ngài cho chúng ta, Ngài ban lời cho chú bé, con bà góa thành Na-im đã chết. Chú bé, hãy trỗi dậy. Một lời đầy uy quyền và làm cho sự sống trở lại trên người con yêu quý của bà góa. Lời của Thiên Chúa mang lại sự sống cho chúng ta. Lời của Thiên Chúa mang lại hoa quả tốt lành. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời đó đang còn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, trong giáo hội của Chúa. Lời của Thiên Chúa thay đổi được cuộc đời của chúng ta. Vậy chúng ta hãy trân quý lời mà Thiên Chúa ban cho con người. Không phải khi chúng ta cầm một cuốn sách Kinh Thánh như thế này là chúng ta thấy rằng cái lời nó đầy dậy vào đó. Có thể nhiều khi chúng ta cho nó không có giá trị hoặc là quá tầm thường. Không, lời đó được ban cho con người để cho con người đón nhận. Không phải nghe không mà thôi, mà đón nhận để mà sống. Lời của Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành con người khôn ngoan trong Ngài. Lạy Chúa, con là người khôn ngoan nhất hơn tất cả những người khôn ngoan trên trần gian này, vì con giữ luật của Chúa. Làm sao chúng ta có thể giữ luật của Chúa được khi chúng ta không nghe lời của Thiên Chúa, không đón nhận được lời của Thiên Chúa? Vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang ở trong năm Đức Tin mà cộng đoàn của chúng ta đang phát động cái phong trào đọc lời Chúa. Chúng ta hãy cố gắng đọc để cho lời của Thiên Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta. Nếu có ai chưa có sách Kinh Thánh, đặc biệt là cuốn Tân Ước để đọc lời Chúa trong chương trình Kinh Thánh của cộng đoàn của chúng ta, nhà xứ mới có khoảng gần 500 cuốn. Không phải tôi nói 500 cuốn là chúng ta sẽ nói rằng ồ, như vậy còn lâu mới hết, tôi cứ thong thả. Không, tôi nếu tôi chưa có, tôi phải mau mắn để kiếm cho được một cuốn lời Chúa để tôi đọc lời của Chúa. Có nhiều người nói với tôi, thưa cha, con đọc trên mạng Internet được không? Có thể được, tốt. Nhưng Theo tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đọc trên một cuốn sách, chúng ta có giờ để chúng ta lật qua, lật lại, vẽ lên, vẽ xuống, viết thêm những cái lời mà chúng ta muốn. Cái đặc biệt đó là ở đó. Vậy nếu chúng ta trân quý lời Chúa, chúng ta hãy có cuốn sách lời của Thiên Chúa. Có thể chúng ta đọc chúng ta chưa có hiểu, nhưng lời của Chúa là lời bình an, là lời tình thương. Cứ đọc đi, rồi chúng ta sẽ cảm nghiệm được chính lời bình an và sự sống đó. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đang dùng chính lời của Thiên Chúa để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cho chúng ta vì chúng ta muốn ăn năn trở về với Ngài, chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con. Lời của Thiên Chúa ban cho chúng ta được ghi trong Kinh Thánh để chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì gia đình con hết xáo trộn, thì gia đình con được bình an. Lời của Thiên Chúa được mời gọi, được đón nhận để làm việc trong cuộc sống của chúng ta. Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, lời hằng sống của Chúa ngày hôm nay chỉ một lời rất đơn sơ: cậu bé hãy trỗi dậy. Sự sống đã trở lại với cậu bé. Vậy chúng ta cũng xin dùng lời của Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau. Chính lời của Thiên Chúa sẽ mang lại sức sống. Xin Chúa làm trỗi dậy, làm sống lại những gì đã hư hao, đã mệt mỏi, đã chết đi trong con người của chúng ta. Lạy Chúa, xin làm cho con được sống lại cách thực sự. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, biết lời Chúa để cầu nguyện với lời của Thiên Chúa, cầu nguyện với tất cả tấm lòng của mình. Và xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ mất lời của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta được luôn luôn có lời của Thiên Chúa, có người nói về lời của Thiên Chúa cho chúng ta. Giáo hội của Chúa luôn luôn dùng lời của Thiên Chúa để cầu nguyện. Và để kết thúc, tôi xin mời gọi một điều rất đơn sơ và để chúng ta suy nghĩ thôi. Khi chúng ta cần ban một lời, tôi dùng chữ ban nó có thể nó quá đáng nha, cho một cái lời khuyên cho một ai đó, chúng ta dùng cái sự khôn ngoan của mình thật là tốt lành. Nhưng nếu tốt hơn, tôi nghĩ rằng hãy dùng một lời của Thiên Chúa để giúp cho họ. Lấy một lời của Chúa để cho họ trấn tĩnh, thầy củng cố đời họ bằng lời của Thiên Chúa. Dùng một lời của Thiên Chúa để giúp cho họ tốt hơn nhiều. Bởi vì lời của con người chỉ là lời của con người, nhưng lời của Thiên Chúa mới mang lại sức mạnh, mới mang lại sự sống cho chúng ta được. Vậy đó là cái lời khôn ngoan nhất. Khôn ngoan nhất khi chúng ta giúp người khác bằng chính lời của Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ dùng cái sự khôn ngoan riêng tư của con người, mà biết đâu cái sự khôn ngoan đó nhiều khi nó đi sai với lời của Thiên Chúa, sai đi với ước muốn của Thiên Chúa, sai đi với ý muốn của Thiên Chúa, trong khi chúng ta lại muốn cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, mà chúng ta dám dùng cái ý tưởng riêng tư của mình để mà đi sai cái đường hướng của Thiên Chúa. Vậy lời của Chúa làm cho sống lại cậu bé ngày hôm nay, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta được yêu mến lời đó và yêu mến suốt cả cuộc đời của chúng ta. Không những chúng ta yêu mến cho chúng ta không mà thôi, mà chúng ta cũng muốn cho chính con cháu của mình cũng biết và yêu mến chính lời hằng sống đó. Amen.